Lâm Ngũ Bá, tập thứ 50, hồi thứ 57, nghĩa nặng tình sâu. Hoàng Dược Sư liền chan canh vào cơm thổi cho nguội, nhúm từ nhúm nhỏ đút vào miệng thiếu nữ. Nàng con gái vì quá đói quên cả vết thương trên cổ, ăn một lón đã vơi hết nửa phần cơm canh trong giỏ. Nước da trắng tái mới có chút sinh khí phân phớt đỏ trở lại. Nàng lờ đờ, bất lực mở mắt ra, rồi khóc và kêu lên.
Mẹ ơi!
Hoàng Dược Sư thót giật mình thầm nghĩ. Té ra nàng còn cả cha, có cả cha lẫn mẹ, nhưng chẳng hiểu tại sao lại một thân một bóng trôi dạt trên biển. Cái mà trên cổ lại bị thương, chẳng hiểu nguyên do là gì mà nàng bị như thế. Chàng bèn dịu dàng hỏi. Tiểu cô nương, cô tỉnh lại đi. Nơi đây là bờ biển, cha mẹ cô ở đâu? Tại sao cô phải ra nông nỗi này? Có thể cho tôi biết được chăng? Thiếu nữ nghe Hoàng Dược Sư hỏi văng vẳng bên tai, thần chỉ có phần khôi phục trở lại. Nàng mở mắt nhìn thấy có một vị thư sinh trung niên anh tuấn, phong cách tiêu sái, cùng một chú bé mặt mũi sáng sủa đứng gần bên mình. Nàng bỗng khóc ồ lên và nói:
Quân cường đảo ác nhân thất đức kia đã giết chết cha mẹ tôi rồi.
Nói xong nàng khóc lên tức tưởi rất bi thương. Hoàng Dược Sư thầm kinh hãi, té ra cha mẹ nàng đã bị cường đạo sát hại. Chàng tình cờ gặp phải chuyện bất bình này, không thể bỏ qua mà chẳng can thiệp. Nhưng nàng cứ khóc mãi, biết làm cách nào đấy. Võ Hồng Quang vọt miệng nói:
Sư phụ, nơi đây chẳng phải là chỗ nói chuyện, thầy trò ta đắng, nên dìu nàng tìm một nơi nào có cửa nhà nghỉ ngơi, đợi lúc nàng bình phục hẳn mới tính chuyện sau.
Hoàng Dược Sư khẽ gật đầu tán đồng.
À, có lý, thầy quên mất vết thương trên cổ của nàng.
Nói đoạn chàng móc ra một hoàng thuốc kim thương đắp vào vết thương trên cổ nàng, sau đó mới bảo Hồng Quang: Đồ đệ, hãy cùng nàng vào bờ, tìm nơi nào có nhà cửa dân cư tạm cho nàng nghỉ ngơi đôi ngày. Hồng Quang trù trừ đáp:
Cái ấy khổ quá, vì cô ta là cô gái.
Hoàng Dược Sư sầm mặt lại quát:
Người lại dở giọng cũ nữa rồi, lễ giáo đâu phải áp dụng cho hàng chúng ta. Một con người chỉ cần tâm địa quang minh, cần gì phải khư khư theo lối cổ hủ nam nữ thọ thọ bất thân đống tuết đó.
Võ Hồng Quang thấy sư phụ sắp nổi giận, quảng hốt liếu lưỡi dạ luôn miệng, vội khom người xuống xốc thiếu nữ lên lưng, cõng nàng trở lại hướng có nhà cửa mà cậu đã trộm thức ăn lúc nãy. Khoảng khắc sau đã đến nơi cũ. Thật là quan gia gặp gỡ giữa đường, thiếu phụ quê mùa mà lúc nãy đã bị Hồng Quang dùng kế điệu hổ ly sơn để trộm vỏ cơm canh lúc nãy, vừa qua lại xách vỏ tre lủng lẳng từ phía trước mặt đi lại. Chợt thấy tên tiểu yêu Võ Hồng Quang, nàng lập tức la bài hải lên, khiến những tráng phu đang cày cấy gần đó bỏ cả công việc chạy ùa đến, đậu 7-8 người đồng lên tiếng nói:
À, cái gì thế, mụ tế nhị, mụ la lối ai đó?
Thiếu phụ tay xỉa vào mặt Hồng Quang và đáp:
Mau lại đập cái thằng tiểu yêu này, nó dám trộm cơm canh của tôi, còn dùng than lửa đốt phỏng chân tôi, bây giờ lại lấm la lấm lét trở lại đây định ăn cắp thêm gì nữa đó. Mau tóm cổ, đừng để nó chạy thoát.
Những nông phu đều là những người thật thà thô lỗ, nghe mụ tế nhị nói thế đều nổi giận la hét lên inh ỏi. Kẻ cuốc người xuống định sấn tới, có vài tên nông phu lanh mắt la to:
Ê, khoan đã, cái thằng tiểu yêu đó sau lưng có cổng một cô gái, chắc là bắt cóc con của nhà ai chứ chẳng sai. Tóm cổ nó trước, tụi sẽ nói chuyện sau.
Mọi người định tiến tới bao vây Hồng Quang vào giữa. Hoàng Dược Sư liền sấn bước ra trước và nói:
Các vị khôn thần không nên động thủ.
Mấy tên nông phu thấy Hoàng Dược Sư ăn mặc theo lối học trò mà tống trào rất quý kẻ đọc sách, trọng văn khinh võ, nên bọn chúng chẳng dám mạo muội thất lễ, đành buông xuôi cuốc xuống chờ ý kiến của chàng. Hoàng Dược Sư mới ung dung tiếp lời:
Đứa nhỏ đó là học trò của tôi, chưa bị có điều gì cứ đem ra thảo luận, chứ chẳng được vô lễ với đồ đệ của tôi.
Thiếu phụ nghe Hoàng Dược Sư nói thế nổi giận cành hông, tắc sắc mắng to:
Cái gã học trò hôi hám kia khéo vậy, đứa học trò làm giặc mà giờ còn giống binh vực nữa.
Hoàng Dược Sư chẳng đáp chẳng rằng, cười nhạt một tiếng, tay phải giơ lẹ lên như chốt, bóp chát và áp vào quai hàm thiếu phụ hai cái như trời giáng, khiến mụ trèo, muốn trèo cả quai hàm sang bên, đau thấu trời xanh đất đỏ. Không sao mở miệng được, chửi được, mụ chỉ rống lên từng hồi như bị heo chọc tiết. Mấy tên nông dân thấy Hoàng Dược Sư bỗng dưng ra tay đánh người, vẫn không nhịn được la hét vang sân, kẻ phản người cuốc, nhất tề giáng xuống đầu đối phương. Hoàng Dược Sư bình tĩnh như không, khẽ nhắc một cánh tay lên, chẳng hiểu chàng dùng thủ pháp gì mà đọt một hơi bảy tấm nông khí của đối phương vào tay, đoạn chàng phất nhẹ tay áo trở ra, chỉ thấy tên nông phu cả người lẫn khí giới văng ra bảy tấm thước, té lõm ngõm trên mặt đất. Mấy tên nông phu vừa giận vừa sợ, lầm còm ngồi chờ vậy, gắng dần cổ lên gà mà la:
Ê, không xong không xong, có quân cướp giết người, bớ bà con, có cướp, có cướp.
Hoàng Dược Sư lặng thinh tung người đến sát bên họ, tên nào há hỏng la làng, chàng cứ theo phép trừng trị và trẻo quai hàm tên ấy, khiến bọn chúng đau đớn quá đỗi lăn lộn dưới đất như trâu điên. Những nông dân đang cày cấy gần đó nghe tiếng vội bỏ việc đồng án, tụ tập thành đoàn, chỉ trong chốc lát kéo đến trên 100 tên. Hồng Quang cả kinh nói:
Ê, sư phụ, bọn họ đông quá, thầy trò ta quả bất địch chúng, chi bằng nhanh chân trở về lối cũ để thoát thân.
Hoàng Dược Sư cười nhạt luôn miệng, ngang nhiên chẳng sợ hãi. Chàng chờ cho đám nông phu kéo đến cách xa độ 2-3 trượng, liền chấp hai tay lại xá, mường tượng như vái chào ra mắt bọn chúng. Nhưng kỳ thật chàng chẳng phải hạ mình thủ lễ với họ, mà chính chàng đem sức mạnh phách không chưởng ra áp dụng, khí thế tuy chậm rãi từ tốn nhưng sức mạnh thật vô cùng. Những tên nông phu đi hàng đầu, độ 30-40 tên, bị sức đẩy của phách không chưởng thì nhau té lộn mèo trở ra sau, lộp bộp như tàu chú sụng, người trước đè người sau, té đè lên kẻ dưới, khiến bọn chúng kêu ôi ối náo loạn cả một vùng. Hoàng Dược Sư cất giọng quan nghiêm hét lớn:
Tên nào không sợ té bu đầu khỏi cổ thì cứ việc tiến tới thử xem.
Đám người ô hộp tráng nông kia tên nào cũng ngán bị té đau, chẳng dám tiến tới, chỉ đứng ở xa xa vây lấy thầy trò Hoàng Dược Sư. Chàng lại cười nhạt bảo:
Các người cứ một hai du quan cho thầy trò ta là giặc, nhưng thầy trò ta trộm cắp vật gì của các ngươi, các ngươi nói cho ta nghe lẽ đi.
Đám nông phu thấy diện mạo Hoàng Dược Sư thần uy lẫm lẫm, mắt sáng mày dài, bọn chúng đều dương cặp mắt tớ lưỡi không sao đáp trôi. Đào Hoa đảo chủ cười khẩy một tiếng, lại nói tiếp:
Ha ha, chó sổ bậy, trăm chó hồ theo, chúng ta đường đường chính chính như thế này mà là đạo tặc được sao?
Những tên đại tặc
hung ác nhất trong thiên hạ, tên nào cũng ngôi cao phẩm trọng, ngồi chiếm trệ giữa triều ca, hút máu dân đen, đoạt vợ người lành. Dù nói ra chưa chắc các ngươi đã hiểu, bây giờ bọn ngươi phải nói rõ lý do tại sao cho ta là đạo tặc. Nếu nói không xong, ta giả trụng hàm hạ của mỗi người cho biết tay.
Đám nông dân vừa mới nếm qua bản lãnh lợi hại của họ Hoàng, biết rằng chàng đã nói là làm, tên nào cũng kinh tâm run mật. Cuối cùng có một tên nông phu bạo dạn nhất trong bọn đứng ra lên tiếng:
Ông thì không phải là giặc, nhưng đồ đệ của ông lại đi trộm cơm canh của mụ tế nhị.
Hoàng Dược Sư cười to đáp:
Ha ha, quả thế, đồ đệ của ta trộm cơm canh của các người không phải vì quá đói bụng mà làm thế, mà hoàn toàn vì cứu sống mạng người. Ban đầu nó đưa bạc ra mua hẳn hồi, nhưng các người lại làm hiểm chẳng chịu bán cho nó, có khác nào bức bách nó phải trộm cho kỳ được.
Bọn người chẳng chịu suy nghĩ cho rõ thiệt hơn đen trắng, mà lại phù giáp cuốc xuống đánh kẻ có lòng nhân, thử hỏi ai mới là giặc. Chàng dùng ngay ý lời ngay ý chánh nói một hơi, nông phu câm mồm không sao đáp được. Bọn họ một mặt nể sợ bản lãnh tuyệt vời của Hoàng Dược Sư, mà còn nôm nớp lo âu chàng nổi nóng bất tử, đưa bọn họ đến cửa quan trị tội phạm thượng kẻ sĩ thì khốn cả lũ. Hoàng Dược Sư biết bọn họ đã sợ, không khỏi cười nhạt luôn mấy tiếng, trảo chân đến chỗ những tên bị vả trẹo quai hàm, đỡ sốc họ dậy. Mỗi tên được chàng tặng thêm 2 bạt tay lốp bốp, sửa cho quai hàm trở về vị trí cũ. Tức thì bao nhiêu đau đớn phút chốc tiêu tan, tên nào tên nấy xưng tạ luôn miệng. Mọi người thấy phù thủ pháp của Hoàng Dược Sư thần diệu như thế đều nô nức khen lạ kỳ. Bọn chúng sau trận đòn ấy đều kính phục Hoàng Dược Sư như thiên thần, chẳng còn dám mạo phạm nữa. Hoàng Dược Sư quay ra sau bảo Hồng Quang: "Đồ đệ lại thầy đây với thầy." Hồng Quang thấy sư phụ mình đã chế phục được đám nông dân mới hết sợ, bảo dạng tiến lên. Hoàng Dược Sư lấy tay chỉ vào thiếu nữ và nói với mọi người: "Cô gái ấy từ trong sào huyệt bọn cướp trốn thoát ra ngoài, chúng ta mới cứu sống nàng đem lên đây. Nàng vẫn còn bị thương nặng. Tục ngữ có câu, cứu một mạng người còn hơn xây chín phù đồ. Chúng tôi định mượn địa phương của quý vị để cứu mạng nàng. Còn như tên học trò tôi có lỡ trộm cơm của mụ Tế Nhị Nương, tôi xin tạ lỗi quý vị về chuyện ấy. Buổi cơm ấy giá đáng bao nhiêu tiền, tôi xin bồi thường cho quý vị có được chăng?" Chàng nói lên như thế càng làm cho đám nông phu thêm phần kính trọng, nên đồng rập lên tiếng trả lời:
"Ê, được lắm, được lắm. Lúc nãy chúng tôi lỡ nóng mạo phạm đến tướng công hả? Xin hãy hà chi lưỡng hỷ xả cho chúng tôi vậy."
Mọi người đều ồn ồn đi trước dẫn đường cho thầy trò của Hoàng Dược Sư về thôn Trang mình. Hồng Quang lẹo mồm nhảy miệng hỏi thăm người trong thôn biết rõ nơi đây là Thanh Vân Thôn, ước độ trên 100 nóc gia chuyên nghề nông cụ làm kế sinh nhai. Vị trí của thôn nằm dưới chân núi cách xa bờ biển độ 7 dặm, trong thôn lại đa số chỉ có hai họ Tề và Vu. Nơi đây cách huyện thị rất xa, nếp sống thanh bình không nhiễm thói điêu hoa của phòng hoa đô hội. Ngày làm đêm nghỉ, thông dong tự tại như thú sống khoái lạc của đào nguyên, an vui hòa lạc như thiên đàng trên nhân thế. Đang lúc vui theo câu chuyện, đoàn người về đến cổng thôn mà không hay. Hoàng Dược Sư bèn tạm trú tại nhà của một nông dân tên Võ Nhuận. Nơi đây có phần rộng rãi, hơn nữa lại có nữ tỳ. Hoàng Dược Sư đưa thiếu nữ an trí xong xuôi, mới vào tâm băng bó vết thương cho nàng. Thuốc thang thoa phết bận rộn hơn một buổi trời, thiếu nữ mới hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Nhưng vì vết thương trên cổ nàng vẫn còn đau đớn lắm, không thể nói chuyện nhiều được vài câu. Hoàng Dược Sư chỉ còn cách để nàng tĩnh dưỡng thêm đôi ngày nữa. Đến 3 hôm sau, vết thương nơi cổ kéo da non và sắp lành, nàng mới từ từ thực lại hoạn nạn đã trải qua, khiến Hồng Quang đứng bên nghe lỏm phải nghiến răng châu mài liên hồi. Thì ra thiếu nữ ấy họ Phùng, khuê danh Hương Điệp, người tỉnh Triết Giang, con nhà lễ giáo Giao Phong, cha tên Phùng Lai, một vị nho sĩ hữu danh nơi đất Triết, sớm dấn thân đường hoạn lộ, thi được trúng chức tiến sĩ. Nhưng vì không quen được cảnh thối tha dơ giấy trên chốn quan trường, không chịu hạ thấp phẩm giá theo lũ rùa nhặn hôi tanh, nên treo ấn từ quan lui về thú sằng giả. Tiến sĩ Phùng Lai tánh khí thanh cao, ghét nịnh như kẻ thù, lại phòng khách nơi nhà. Ông tạc trên 4 bức tượng bằng đất của 4 tên gian thần đương triều là Trà Kinh, Đồng Quán, Trương Băng Sương, Tần Cối. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy, sau khi xúc miệng rửa mặt xong xuôi, chuyện làm thứ nhất của Phùng Lai là đến phòng khách mắng chửi 4 tượng đất gian thần một hơi. Nào là Trà Kinh, Đồng Quán lộng quyền hại nước, Trương Băng Sương mãi quốc cầu dinh dắt giặc vào nhà, Tần Cối tư thông kim bang hại mạng Nhạc Phi, mắng chửi cho đến khi hơi giận xông lên đầu, lại dùng roi quất túi bụi vào 4 tượng đất. Nhưng vì tượng làm bằng đất nung chín, đâu có thể chịu đựng được sự đánh đập nặng tay, không tới 2-3 ngày sau là sức đầu gãy cổ, lại lui cui nắng tượng khác để đánh đập nữa. Sở dĩ thế mà một số người kêu lén ông là Phùng Khải Tử, tức là Phùng Khật Khùng. Vợ con trong nhà dù hết sức khuyên ngăn nhưng ông vẫn giữ tật như cũ. Cuối cùng chán nản, đành để cho ông tha hồ nắng tượng theo như ý muốn. Năm họ Phùng 30 tuổi thì vợ là Tần Thị sanh được một mụn con gái. Vì ngày lâm bồn nằm mộng thấy có một con bướm có hoa điểm tròn bay xà vào lòng, nên mới đặt tên cho con gái là Phùng Hương Điệp. Hương Điệp càng lớn càng tỏ ra thông minh hơn người. 5 tuổi làm văn, 7 tuổi đã biết làm thơ, liếc mắt nhìn sơ đã thuộc được 10 dòng, nghiễm nhiên là một nữ tấn sĩ không chức phẩm. Phùng Lai thấy con gái mình thông minh tuyệt đỉnh như thế, hết sức vui lòng, thường bảo vợ:
"À, Điệp Nhi thông minh như thế, thiệt là hoa quý trong nữ giới. Đáng tiếc là hễ thông minh có dư thì phúc hậu chẳng đủ, e cho con gái hồng nhan bạc mệnh, không được thọ tuổi trời lắm."
Quả đúng như lời tiên tri của Phùng Lai, Hân Điệp đến tuổi 16 đã gặp phải thảm họa tày trời. Nguyên vị tri phủ nơi đất ấy là Ngõ Tế Dân, xuất thân vốn môn hạ tầng gối, tính tham vô độ. Từ lúc nắm chức tri phủ, hoành hành tác oai tác phúc khắp địa phương, cai trị tham tài đoạt vật, xén bớt của công, hối mại của tư, vơ vét thỏa thích theo túi tham không đấy. Tiếng oán của lương dân kêu thấu lưng trời, nên dân chúng lén đặt cho y cái ngoại hiệu là Ngõ Lóc Gia. Ngõ tri phủ sanh một quý tử tên Ngõ Hy Thuấn, bẩm tánh hành vi còn hơn cha một bậc, hư hỏng cực cụng, suốt ngày lân la tủ điếm trà đình, du thủ du thực, đi trong các đường phố tìm gái đẹp cưỡng hiếp. Bà tánh trong thành thấy mặt của y ở xa là đã lẩn trốn, để tránh việc gây họa vào thân, mọi người đều đặt cho tên, cho y cái tên là Hoa Thái Tếu. Như vậy đủ thấy y ham dâm háu sắc đến bực nào. Một hôm Hy Thuấn dắt theo vài tên cận vệ lăng xói trong chơi ngoài đường phố, tình cờ đi ngang qua nhà cửa của Phùng Lai, thấy trước cửa có một chiếc kiệu xanh, ngừng lại rồi trong kiệu bước ra một thiếu nữ thiên kiều bá mị, sắc thần như hằng nga, tuổi cũng vừa độ trăng tròn, có một nữ tỳ phò đưa thẳng vào bên trong. Ngõ Hy Thuấn sững sờ đến phách lạc hồn siêu, cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, y mới giật mình sực tỉnh, nháy mắt nhăn răng nói với thủ hạ:
thiệt là một tuyệt thế giai nhân.
Đám thủ hạ thấy chủ mình tỏ vẻ mê như thế, bèn hỏi:
chiếc già, nàng thiếu nữ ấy hạp nhãn chăng?
Hy Thuấn xích xoa nói:
hạp quá rồi, chỉ tiếc cô ta là một quy nữ gia phong, không phải hạng liêu ngõ hòa tượng, làm sao mà lọt vào tay ta.
Một tên ác nô biệt danh là Thái Tô Tần cười đáp:
con gái nhà lành á thì hết cách rồi sao? Thiếu gia dù có thích mặt trăng trên trời, đại lão gia chúng cũng ráng mà cắt mặt trăng xuống ấy cho thiếu gia vừa ý nữa là khác.
Hy Thuấn được một gã bộ hạ nịnh bợ khoai trá đến từng sợ lông chân cũng thấy hơi mát, tươi tắn cười lên nói:
phải rồi, nuôi binh hàng ngày dùng trong một buổi, bọn bay tìm mua cho ta tội nguyện xem nào.
Thoại Tô Tần đáp:
nếu thiếu gia thích ý thì chuyện này tiểu nhân sẽ bảo lãnh giúp thiếu gia tội nguyện mấy kỳ khôi.
Bàn tán xong, cả bọn kéo nhau trở phủ. Nửa ngày sau, Thái Tô Tận từ bên ngoài trở về, cười hì hì bước vào cửa thư phòng của Hy Thuấn và nói:
thiếu gia ơi, có đường rồi, tên thiếu nữ ấy là Hương Điệp, năm nay mới 16 tuổi, còn trinh, chưa có chồng, con gái của quan tiến sĩ Phùng Lai.
Ngõ Hy Thuấn hỏi:
hả, con của lão Phùng à, khải tử ấy à? Ê, chuyện này không có nên đâu.
Tô Tần đáp:
Phùng khải tử thì sao? Tục ngữ có câu, chẳng sợ quan nhưng phủ sợ làng. Thiếu gia là con của quan tri phủ sở tại, họ Phùng dù to gan mấy cũng phải nể nang. Thiếu gia chỉ cần nói rõ với lão gia, bảo chắc là thành công như trở bàn tay. Nàng tiên yêu kiều như mộng kia, sớm muộn gì chẳng mặc tình thiếu gia. Ôm hương ấp ngọc.
Ngõ Hy Thuấn ngẫm nghĩ cũng phải, liền đem ý muốn mình thuật lại cho cha rõ. Ngõ tri phủ vốn tánh chiều con, trăm sự đều nghe theo, tuy biết Phùng Lai là hạng danh sĩ khí khái, chẳng ham quyền quý, nhưng chuyện con mình cưới vợ lại là một điều đại sự đáng mừng, đâu có gì quá đáng mà chẳng y theo. Nên hắn phái một viên thư lại đến nhà họ Phùng, mời Phùng Lai đến phủ có chuyện cần kiếp. Phùng Lai hết sức ngạc nhiên vì bao lâu nay chẳng hề giao kết với quan phủ, hà cớ gì Ngõ tri phủ lại cho dời mình đến để đảm đạo chuyện trọng yếu. Ông vốn từ lâu khinh thị Ngõ tri phủ là hạng gian quan tham quan ô lại, quen thói chặt bóp máu mủ lương dân, nhưng vì đối phương đã có thành ý mời mọc nên không thể chẳng đi, nên buổi chiều hôm ấy ông buộc lòng đến dinh quan phủ. Quả nhiên Ngõ tri phủ rất ân cần tiếp rước, trà nước xong xuôi bèn mở lời muốn kết thân với nhà họ Phùng. Phùng Lai nghe xong biến sắc mặt, phất tay áo đứng dậy ngay:
sao có thể như thế được, họ Phùng nhà tôi cùng gia thế đại nhân sang hàng cách nhau rất xa, tể nữ dụng về yếu đuối đâu thể xứng đáng với tư cách của công phủ phủ quan, của công tử của phủ quan. Chuyện ấy xin phủ quan chớ trách giảng sanh sao chẳng tuân lệnh.
Ngõ tri phủ không thể ngờ nào La Phồng Lai chẳng chút nể tình, ngang nhiên từ chối quyết liệt như tát nước vào mặt mình, nhưng vì hung sự của cậu quý tử đành phải nén lòng cười giả lả.
Huynh đài sao còn câu chấp quá? Bổn quan trọng vọng huynh đài đạo đức văn chương thanh cao, khí tiết danh sĩ danh rền sĩ lâm nên mới.
Phùng Lai chẳng đợi lão ta dứt lời, liền khoát tay nói:
đại nhân không cần nhiều lời, Phùng mẫu này là hạng người nào?
Trong nhà tôi tạc những tượng của ai, đại nhân là môn hạ của vị nào, không cần nói rõ, chúng ta cũng đều hiểu rồi. Nói đoạn cười lên ha hả như điên, rồi đứng dậy phủi áo rời ngay phủ đường. Lời nói ấy tuy nghe chẳng có gì lạ nặng nề, nhưng đã làm cho ngõ tri phủ giận đỏ mặt tía tai, thẹn thùng ngồi cứng một chỗ không sao lên tiếng được. Tri phủ, ngõa tế dân là môn hạ của Tần Cối, được đến đây trấn nhậm hoàn toàn cậy nhào thế lực của Tần thừa tướng. Trong nhà Phùng Lai đã tạc tượng đất Tần Cối để đánh đập sĩ vả, nói một cách rõ hơn là nhất định Phùng Lai không sao ưa được môn hạ của Tần Cối. Lời của Phùng Lai vừa thốt ra chẳng thắt khác nào vít bởi bùn dơ tô đầy mặt của ngõa tri phủ, nặng nề cay cú còn hơn là lời chửi rủa. Ngõa tri phủ tức giận dây lâu mới hết, quay sang quát đám thủ hạ nhà trảo đang đứng hầu hai bên:
đồ vô dụng, còn đứng đực ra đó làm cái gì? Mau kêu Diêm Giáp Tỵ ra đây, nói ta có việc cần thương nghị.
Bọn hữu tả hữu vân dạ chạy bay ra khỏi sảnh đường. Diêm Giáp Tỵ mà ngõa tri phủ vừa nhắc đến đây vốn họ Diêm, tên Văn Đạo, là một tay túc trí đa mưu, nhờ tánh tình gian trá khéo nịnh bợ nên ngõa tri phủ mới liệt vào hàng tâm phúc để hỏi mưu vấn kế. Diêm Giáp Ti nghe lệnh tri phủ gọi vội đến sảnh đường, luồn lưng uốn gối cười nịnh bợ hỏi:
đại gia lão gia hôm nay có chuyện chi cần đến tài hèn có giảng sanh chăng?
Ngõa tri phủ đáp:
à chính thế, ta đang mắc phải chuyện khá rắc rối.
Y bèn đem chuyện con trai mình muốn cưới con gái của Phùng Lai làm vợ, và y đã mời Phùng Lai đến cầu thân, và tên Phùng Khai Tử từ chối, và xúc phạm y ra sao nhất nhất thuật lại cho Diêm Giáp Ti biết. Cuối cùng y nói:
a Văn Đạo, ngươi làm cách nào cho đứa con gái của gã Phùng khất khùng kia rơi vào tay chúng ta để trả cái nhục này á? Bổn quan sẽ hậu tạ công lao cho ngươi.
Diêm Giáp Ti trùng vai cười nói:
sao đại nhân lại nói thế? Vãng sanh nhờ ơn đại nhân cất nhắc cho chức vị này, lý ra phải vì chủ chia sẻ lo buồn, đâu có dám mong mỏi tưởng thưởng công lao. Chẳng qua hôm nay vừa mới tiếp được thư nơi quê nhà gửi tới, nhắn là gia mẫu gần đây vì gia yếu nên hay bệnh.
Ngõa tri phủ chẳng đợi Diêm Giáp Ti nói thêm, lập tức trắm miệng y lại bảo:
thôi khỏi cà kê dài dòng, ta cho mi trước 300 lượng bạc, sau khi thành công mọi việc sẽ thưởng thêm 300 nữa, đúng không?
Diêm Giáp Ti cười hếp mắt đáp lia:
đa tạ ơn sâu của đại nhân. Gã họ Phùng kia quen tánh tự cao tự cuộn, đối với hạng người ấy mềm với họ không có được. Giảng sanh có một diệu kế gọi là dụi chảo dưới lửa, cam đoan sẽ hiểu nghiệm như thần.
Nói xong y chỉ tay nói nhỏ với ngõa tri phủ một hồi, ngõa tri phủ vỗ tay khen dốt:
cái ấy thì có phần ác độc tổn đức, nhưng nếu chẳng làm thế thì chẳng thỏa được lòng con ta. Ê, mắt cứ theo như cái ấy mà làm đi.
Hồi thứ 58, Hồng Nhan Bạc Mệnh. Phùng Lai sau khi rời khỏi phủ môn, trong bụng vẫn còn tức ấm ách. Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa của nhà mình, ông đã mở miệng mắng quẳng lên:
cái đầu ông, sinh loại ông dịch lại còn đèo bồng con gái của nhà ta.
Tần phu nhân đang ngồi phòng trong nghe thấy hết sức lạ lùng, xô cửa bước ra hỏi:
ê, ông chẳng phải vừa mới ở dinh phủ quan về đây á, sao lại nổi giận như thế?
Phùng Lai hầm hầm đem chuyện quan phủ họ Hỏa định cưới con gái cưng của mình cho thằng con trai chó chết của y, nhất nhất thuật lại cho vợ nghe. Thuật xong vỗ bàn mắng lớn: thà là ta đem con gái cưng của ta cho cá nuốt còn hơn là đưa cho thằng chó quà thái tuế làm vợ. Ngày mai kêu thợ khéo đến nắn thêm một cái hình thằng Hỏa tuế giận để ta đánh cho hả giận. Tần phu nhân chẳng khỏi kinh sợ trong lòng, tuy là một phụ nữ phòng the nhưng cũng hiểu rành đường đời lợi hại. Hỏa tri phủ là một tên ô quan lòng dạ hiểm ác, chồng mình đã dám công nhiên hay tội hạ nhục như thế, tên tặc quan ấy tất nhiên đâu có chịu thua. Y là một thái thú uy quyền khắp một cõi, muốn hãm hại một lương dân áo rách thật thà dễ như thọc bàn tay vào túi. Tần phu nhân bèn đem ý nghĩ lo ngại kia thỏ thẻ biện bạch cho chồng hiểu, nào ngờ càng khiến Phùng Lai càng nổi giận thêm, quát mắng rùm trời: nói nhảm, dương pháp tuy trọng nhưng không thể làm tội một kẻ vô can. Ta bình sanh chưa hề làm việc sai phép, ta Phùng Lai đâu đổi trời chân đạp đất, trong trắng sạch ngần, lẽ nào đâu sợ đàn bà thiển kiến biết cái gì. Tần phu nhân biết tính chồng cương trực nóng nảy, chẳng dám nói chuyện chi xảy ra, vẫn thản nhiên uống rượu ngâm thi đương dương tự tại. Nào ngờ sáng hôm sau Đại Quả bỗng dáng vào nhà, nguyên là lão gia bọc của nhà họ Phùng, mỗi sáng đều thức dậy sớm để mở cửa sau quét trong ngoài từ lâu đã thành thông lệ. Sáng hôm nay lão cũng theo lệ cũ mở cửa quét nhà, nhưng khi cánh cửa vừa mở két một tiếng, bên ngoài liền nghe một tiếng bộp thật lớn, rồi một chiếc bao vải màu xanh tự dưng từ đâu rớt ngay vào nhà. Lão gia bọc kinh hãi, vội đảo mắt nhìn ra ngoài cổng thì thấy nơi gốc đường đầu đường có một người thoáng chạy như bay vào ngõ hẻm mất dạng. Lão gia bọc nổi tánh hiếu kỳ, liền mở bọc ra xem, bất giác kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, vì trong bao vải ấy bọc đầy vàng bạc châu báu, lại còn có mấy viên ngọc quý giá đáng liên thành chẳng đổi, mỗi viên ngọc quý ấy lớn bằng hột nhãn trở lên. Lão gia bọc quánh quýu cả tay chân, vội đóng chặt cửa, xách bao bực bủ vật vào trong nhà trình lại chủ nhân. Phùng Lai không đợi cho lão bọc nói hết, dụ xua tay bảo: ê, cổ phi nghĩa, chẳng nên trợ tay đến, đem vào đây làm cái gì, mau mau quăng ra ngoài cửa ngõ cho rồi. Tần phu nhân từ trong khuê phòng bước ra tranh cản: ê, không có được, tài vật này trời thương tình ban cho gia đình ta, lại sao chẳng cất lấy, ông điên rồi sao? Phùng Lai cả giận quát lớn: mày mới là đồ điên, Phùng Lai này chưa hề thọ một đồng một chữ của bất nghĩa. Thành Phúc, mày có đem mau ra cửa ngõ quăng đi không? Thành Phúc là tên tộc của lão gia bọc. Trong lúc hai vợ chồng đang cãi cọ thì từ ngoài bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập thình lình như tiếng trống chậu. Phùng Lai hết sức ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi: ai mà gõ cửa vậy? Lão gia bọc vội chạy ra mở cửa, tức thì từ bên ngoài ùng ùng xông vào 7-8 tên công sai hùng hổ như bầy ong vỡ tổ. Lão gia bọc giật mình kinh hãi hỏi: ê, các vị lão gia? Nói chưa kịp dứt câu thì tên công sai dẫn đầu đã phi chân trái lên, đá lão gia bọc té lộn mèo dưới đất. Kỳ dư những tên bộ khoái còn lại ồ ạt xông vào khách đường, thấy trên chiếc ghế nhỏ còn để bao ngọc ngà châu báu lúc nãy. Một tên bộ khoái liền la to: ê, hay cho quân trộm cắp, tang vật còn ở nơi đây. Hai tên bộ khoái khác chẳng lợi đợi đương sự biện bạch, móc chiếc dây sắt ra lắc cắt hai tiếng đã khóa chặt cần cổ của Phùng Lai lại, rồi dùng sức lôi mạnh ông ta ra ngoài. Phùng Lai ráng gần cổ tru téo lên: ý, phản rồi, loạn rồi, ta là một kẻ đọc sách minh bạch vô can, bọn nha trảo công môn chuẩn bị dám vô quan á, người hiền lương sao? Ông vừa mở miệng kêu lên thì bị bóp chát mấy tiếng trên má luôn một hơi 3-4 cái vả, tối tăm cả mặt ngoài. Phùng Lai tuy là một danh sĩ giữ đúng lề lối thanh cao của kẻ sĩ, nhưng tục ngữ có câu: tú tài gặp quan binh, có lý cũng khó biện minh. nên ông vừa khai khẩu biện bạch đã bị bọn chúng chân đạp tay kéo sảnh ra khỏi nhà, giải về cửa phủ. Tần thị kêu trời liền miệng, cả nhà xúm nhau than khóc. Phùng Lai bị đám bố khoái hung hăng kéo lê lết bay trên mặt đất, xô đầu chúi nhủi về công môn. Ngõ tri phủ lúc ấy đã thăng đường, mặt lãnh như sắt. Bên dưới của hàng nhà trảo làng sói trang nghiêm như cảnh thập điện Diêm Vương. Phùng Lai tuy giận mắt nổ đom đóm nhưng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, thẳng gối chớ chẳng chịu quỳ. Phần thứ 50 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 51.